Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 7, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ tường thuật những diễn biến trong chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco tại ba nước Châu Mỹ Latin, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Tiếp đó Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ khó nghèo tuyệt đối của các tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về sống an vui mỗi ngày là hoàn thành ơn gọi của mình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
TC, trong những ngày này, tuần lễ suy tư về tính chất thời sự của ơn gọi tu trì đang tiến hành tại tu viện đại kết TC bên Pháp. Đây là một cuộc gặp gỡ quốc tế dành cho những người dưới 40 tuổi đang sống đời đan tu hoặc đời sống tu trì. Tham dự cuộc gặp gỡ có các tu sĩ đang ở trong giai đoạn huấn luyện và cả các tu sĩ đã dấn thân trong lĩnh vực này từ vài năm nay. Hiện diện trong tuần lễ này cũng có các vị lãnh đạo các dòng tu, các đan viện thuộc giáo hội công giáo, chính thống và tin lành, trình bày chứng từ về kinh nghiệm của họ. Trong số các vị lên tiếng trong tuần lễ này có thầy Alois, tu viện trưởng TG, nữ tu Agnes Granier, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu Thánh Andre, đức giám mục chính thống Cốp Ai Cập Anba Thomas, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng Tên, cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cha Michael Anthony Perry, bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco và nhiều vị khác.
Baghdad, Đức cha John Benjamin Sleiman, Tổng giám mục giáo phận Baghdad, thủ đô Iraq, thuộc giáo hội công giáo Latin, tố giác những kẻ đứng đằng sau các cuộc bách hại các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Theo một bài được hãng thông tin công giáo Asia News truyền đi hôm 6 tháng 7 vừa qua, ghi lại bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Sleiman ngày 1 tháng 7 này tại cuộc gặp gỡ ở Nghị viện Âu Châu, ngài khẳng định rằng cuộc bách hại mà các tín hữu Kitô đang phải chịu tại Iraq là kết quả của trào lưu Hồi giáo cực đoan, đạt tới tột đỉnh với cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Nhưng cuộc bách hại ấy cũng đáp ứng những tính toán chính trị và những dự phóng làm tan rã Trung Đông. Dự phóng này đã có từ thập niên 1950. Cuộc gặp gỡ ở Nghị viện Âu Châu do nhóm Liên Văn hóa thuộc Đảng Bình dân Âu Châu tổ chức, sau khi khắc phục được sự chống đối của các nhóm duy trì và chống Kitô trong Nghị viện này. Đức Tổng giám mục Sleiman nhấn mạnh rằng cuộc bách hại Kitô hữu ở Iraq không phải là kết quả của một sự bộc phát, nhưng đó là một đỉnh trên mỏm băng sơn, vì thế cần phải tìm hiểu sâu rộng băng sơn ấy để chẩn bệnh chính xác và tìm ra phương dược chữa trị hiệu nghiệm. Đức Tổng giám mục đặt ra ba câu hỏi và tìm cách trả lời. Từ đâu nảy sinh các cuộc bách hại? Ai bảo trợ chúng? Và làm thế nào để chặn đứng các cuộc bách hại ấy? Về câu hỏi thứ nhất, Đức Tổng giám mục Sleiman nói đến tình trạng hỗn độn ở Iraq sau khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ. Nhiều vấn đề bị đè nén từ lâu trước đó nay bùng lên và đất nước Iraq lâm vào tình trạng vô chính phủ. Tôn giáo thịnh hành là Hồi giáo trở nên cực đoan và hợp thức hóa các cuộc bách hại. Hồi giáo bị những thành phần cuồng tín dốt nát và xu thời, cũng như ham hố quyền lực lèo lái, và họ biện minh cho các cuộc bách hại Kitô giáo.
Đức Tổng giám mục Sleiman nhận xét rằng người ta thấy rõ những kẻ thi hành các cuộc bách hại, nhưng khó thấy ai là những kẻ đứng đằng sau giật dây. Ngài nói đến một kế hoạch đã có từ cuối thập niên 1950 nhằm tái tạo xã hội Trung Đông, đồng nhất hóa các nhóm người, thuyên chuyển, loại trừ, phát lưu các nhóm. Đó là một sự chuẩn bị cho các cuộc bách hại hiện nay. Đức Tổng giám mục Sleiman nói, bách hại các tín hữu Kitô ở Iraq và thúc đẩy họ lưu vong, phá sập những nhịp cầu giữa các chủng tộc và hệ phái tôn giáo Kitô, loại bỏ những người trung gian và những người ôn hòa là các tín hữu Kitô, thúc đẩy các cộng đoàn khác nhau ngày càng xa nhau hơn. Sau cùng, về câu hỏi làm thế nào ngăn chặn các cuộc bách hại, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Baghdad nhận định rằng cần tiến hành theo hai chiều hướng. Trước tiên là đối nội, qua việc xét lại văn hóa và các cơ cấu, nhấn mạnh về giáo dục và huấn luyện liên tục về các gia đình và cách hành xử văn minh. Ngoài ra, cần có những luật lệ loại trừ mọi sự kỳ thị, xây dựng sự bình đẳng, huynh đệ và tự do giữa các công dân. Về đối ngoại, trên bình diện miền và quốc tế, cần chặn đứng các chính sách gây xáo trộn, gây chiến qua trung gian những người thứ ba và nhắc nhớ rằng hòa bình là phương thế tốt nhất để mưu ích cho mình và để sống chung trong an ninh. Riêng về Iraq, cần giúp nhà nước tái trở thành một định chế cơ bản của xã hội, linh hoạt, điều hành, cứu xã hội khỏi bạo lực. Nhà nước, dù có nhiều giới hạn, nhưng vẫn là bảo đảm tốt nhất cho sự sống chung giữa mọi công dân.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phóng sự chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm ba nước châu Mỹ Latin, Ecuador, Bolivia và Paraguay.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày thứ ba mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha đã có năm sinh hoạt. Lúc 9 giờ sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã gặp Hội đồng Giám mục tại công viên 200 năm trong thủ đô Quito. Tiếp đến, Ngài đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục và linh mục. Vào lúc 16 giờ rưỡi chiều, Ngài đã gặp gỡ Thế giới học đường và đại học, và lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ Thế giới dân sự, rồi viếng thăm nhà thờ dòng tên. Sau đây là bài tường thuật hai sinh hoạt sáng thứ ba. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh để đến công viên 200 năm, cách đó 11 cây số trong thủ đô Quito. Công viên này đã được khánh thành ngày 27 tháng 4 năm 2013 tại phi trường cũ của thủ đô. Công viên rộng 125 hectare, cây xanh và đã được gọi là lá phổi của thủ đô Quito. Trong số các cơ cấu cũng có một trung tâm nơi tổ chức các biến cố đặc biệt như các đại nhạc hội và các biến cố tranh tài thể thao ngoài trời. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với 40 giám mục đã diễn ra trong một phòng ở tầng trệt của trung tâm. Sau lời chào của Đức Cha Fausto Gabriel Traves, Tổng giám mục Quito, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các giám mục một cách thân tình, không hình thức và cũng không có diễn văn. Lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã lên xe jeep đi một vòng dài 4 cây số chào tín hữu. Khu vực phi trường cũ, nơi trực thăng của Thánh Juan Paulo II đã đáp hồi năm 1985, có thể chứa tới 1,5 triệu người. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 10 giờ 30 và có đề tài là rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Khán đài có cây thánh giá cao 25 mét được trang hoàng với 100.000 bông hồng màu trắng và màu vàng, trong khi bàn thờ được trang hoàng với hai bức khảm gồm 85.000 hoa hồng nhiều màu do các nông dân trồng hoa toàn nước dâng tặng Đức Thánh Cha. Đảm trách phần thánh ca có một ca đoàn tổng hợp gần 1.000 ca viên. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
Palabra de Dios nos invita a vivir la unidad para que el mundo crea. Me imagino ese susurro de Jesús en la última cena.
Lời Chúa mời gọi chúng ta sống sự hiệp nhất để thế gian tin. Tôi tưởng tượng ra tiếng nói thì thầm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly như một tiếng kêu trong thánh lễ mà chúng ta cử hành tại quảng trường 200 năm này. 200 năm của tiếng kêu độc lập của Mỹ Châu nói tiếng Tây Ban Nha. Nó đã là một tiếng kêu nảy sinh từ ý thức về sự thiếu tự do, bị vắt cạn và cướp bóc, bị thống trị bởi các thích hợp tình cờ của các kẻ mạnh thay phiên nhau cai trị. Tôi muốn rằng ngày hôm nay, hai tiếng kêu đó hòa hợp với nhau trong dấu chỉ của thách đố đẹp của việc loan báo tin mừng. Không phải với các lời nói cao vang hay với các từ phức tạp, nhưng với một sự hòa hợp nảy sinh từ niềm vui của tin mừng, tràn đầy con tim và cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu, những người để cho Ngài cứu rỗi, được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự buồn sầu, khỏi sự trống rỗng nội tâm, khỏi sự cô lập, khỏi ý thức bị lẻ loi. Chúng ta tụ tập nhau nơi đây, tất cả chung quanh bàn với Chúa Giêsu. Chúng ta trở thành một tiếng kêu, một lời cầu nguyện nảy sinh từ xác tín rằng sự hiện diện của Ngài thúc đẩy chúng ta tới sự hiệp nhất và đánh dấu một chân trời xinh đẹp, cống hiến một bữa tiệc đáng ao ước. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lạy Cha ước chi chúng nên một để thế gian tin. Như thế, khi nhìn trời, Chúa Giêsu biểu lộ ước muốn của Người. Trong tim của Chúa Giêsu dấy lên lời xin này trong một bối cảnh của việc sai đi. Như Cha đã sai con vào trần gian, con cũng gửi họ vào trần gian. Trong lúc này, Chúa sống kinh nghiệm trong chính thịt xác Ngài cái tồi tệ nhất của thế giới này mà Ngài yêu thương đến điên dại. Các âm mưu, sự mất tin tưởng, sự phản bội, nhưng Ngài không lẩn trốn, không than van. Cả chúng ta mỗi ngày cũng nhận thấy rằng mình sống trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và bạo lực. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Sería superficial pensar que la división y el odio afectan solo a las tensiones entre los países o los grupos sociales. En realidad, son manifestación de ese difuso individualismo que nos separa y nos enfrenta.
Sẽ là hời hợt khi cho rằng sự chia rẽ và thù ghét chỉ liên quan tới các căng thẳng giữa các nước hay các nhóm xã hội. Thật ra chúng là các biểu lộ của cá nhân chủ nghĩa phổ biến, chia cách chúng ta và đặt để chúng ta chống lại nhau. Hoa trái vết thương của tội lỗi trong trái tim con người mà các hậu quả cũng đổ ập trên xã hội và tất cả thụ tạo. Chúa Giêsu gửi chúng ta tới với thế giới này, đang thách đố chúng ta với các ích kỷ của nó, và lời đáp trả của chúng ta không phải là giả bộ như không có gì xảy ra, hay cho rằng chúng ta không có các phương tiện hoặc thực tại vượt quá sức chúng ta. Câu trả lời của chúng ta vang vọng tiếng kêu của Chúa Giêsu và nhận lấy ơn thánh và nhiệm vụ của sự hiệp nhất.
Không thiếu xác tín, cũng không thiếu sức mạnh cho tiếng kêu của tự do ùa nhập vào hơn 200 năm qua, nhưng lịch sử nói với chúng ta rằng nó chỉ định đoạt khi nó bỏ ra một bên các khuynh hướng cá nhân, khát vọng một quyền bính duy nhất, thiếu cảm thông đối với các tiến trình giải thoát khác với các đặc tính khác nhau, nhưng không vì thế mà kình chống nhau. Và việc rao truyền tin mừng có thể là một phương tiện của sự hiệp nhất các khát vọng, sự nhạy cảm, các giấc mơ và cả vài không tưởng nữa. Chắc chắn nó là điều có thể và chúng ta tin và kêu lên. Tôi đã nói rằng, trong khi trên thế giới, tại một vài nước, tái xuất hiện các hình thức chiến tranh và xung đột khác nhau, chúng ta, Kitô hữu, chúng ta nhấn mạnh trên đề nghị hiểu biết tha nhân, chữa lành các vết thương, xây các cây cầu, thắt chặt các tương quan và trợ giúp nhau vác các gánh nặng của nhau. Ước mong hiệp nhất giả thiết niềm vui êm dịu và củng cố của việc rao truyền tin mừng, xác tín có một thiện ích mênh mông cần thông truyền và khi thông truyền nó đâm rễ, và bất cứ ai đã sống kinh nghiệm này cũng chiếm hữu được một sự nhạy cảm cao hơn đối với các nhu cầu của người khác. Từ đó nảy sinh ra sự cần thiết chiến đấu cho việc quy nạp trên mọi bình diện, chiến đấu cho việc quy nạp trên mọi bình diện bằng cách tránh các ích kỷ, bằng cách thăng tiến sự hiệp thông và đối thoại, bằng cách thúc đẩy sự cộng tác. Cần tín thác con tim cho người bạn đồng hành không nghi ngờ, không tin tưởng. Tin tưởng nơi tha nhân là một cái gì có tính cách thủ công, hòa bình là thủ công. Thật không thể nghĩ rằng sự hiệp nhất rạng ngời nếu tinh thần thế tục khiến cho chúng ta giao chiến với nhau, tìm kiếm quyền bính khô cằn, tìm kiếm uy tín hay an ninh kinh tế. Và làm điều này trên vai của những người nghèo nhất, bị loài trừ nhất, không được bênh đỡ nhất, của những người không đánh mất đi phẩm giá của họ, không chú ý tới sự kiện nó bị tấn kích mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, sự hiệp nhất này đã là một hoạt động truyền giáo để thế gian tin. Truyền giáo không hề nơi việc chiêu dụ tín đồ, chiêu dụ tín đồ là chế nhạo truyền giáo, nhưng hệ nơi việc thu hút những người ở xa với chứng tá của chúng ta, trong việc tới gần những người cảm thấy xa Thiên Chúa và giáo hội, tới gần những người cảm thấy họ bị phán đoán và kết án một cách tiên thiên bởi những người cảm thấy họ toàn thiện và trong trắng. Đến gần những người sợ hãi hay những người thờ ơ để nói với họ rằng, Chúa cũng kêu mời bạn làm thành phần của dân Ngài, và Ngài làm điều đó với lòng tôn trọng lớn lao và tình yêu thương. Bởi vì Thiên Chúa của chúng ta tôn trọng chúng ta cả trong sự thấp hèn và tội lỗi của chúng ta. Lời mời gọi này của Chúa, văn bản sách Khải Huyền miêu tả với biết bao nhiêu khiêm tốn và tôn trọng. Con có thấy không, ta đứng ngoài cửa và gọi, nếu con muốn mở. Ngài không dùng sức mạnh, không bẻ khóa, mà chỉ bấm chuông, gõ cửa một cách nhẹ nhàng và chờ đợi. Đó là Thiên Chúa của chúng ta.
Sứ mệnh của giáo hội như bí tích cứu độ là trung thực với căn tính dân đang bước đi, với ơn gọi sát nhập vào sự phát triển của mình tất cả mọi quốc gia của trái đất. Sự hiệp thông giữa chúng ta càng sâu đậm bao nhiêu, thì việc truyền giáo lại càng được thuận tiện bấy nhiêu. Đặt để giáo hội trong tình trạng truyền giáo, đòi hỏi chúng ta tái tạo sự hiệp thông. Như thế đây không chỉ là một hành động hướng tới bên ngoài, chúng ta cũng là các thừa sai hướng tới bên trong và hướng tới bên ngoài bằng cách biểu lộ mình như biểu lộ một bà mẹ đi gặp gỡ, một mái nhà tiếp đón, một trường học thường xuyên của sự hiệp thông truyền giáo. Giấc mơ đó của Chúa Giêsu có thể bởi vì Ngài đã thánh hiến chúng ta. Vì họ con xin thánh hiến chính mình con để họ cũng được thánh hiến trong sự thật. Cuộc sống tinh thần của người rao giảng tin mừng nảy sinh từ sự thật sâu xa ấy, mà không lẫn lộn với vài thời điểm tôn giáo, cống hiến một vài nhẹ nhõm, một nền tu đức xem ra phổ biến. Chúa Giêsu thánh hiến chúng ta để dấy lên một cuộc gặp gỡ với Ngài, giữa người với người, một cuộc gặp gỡ dưỡng nuôi cuộc gặp gỡ với các người khác, dấn thân trong thế giới, đam mê loan báo tin mừng. Sự thân tình của Thiên Chúa không thể hiểu được đối với chúng ta, vén mở cho chúng ta thấy với các hình ảnh, nói với chúng ta về sự hiệp nhất, hiệp thông, trao tặng, tình yêu. Vì thế sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu xin không phải là sự đồng nhất, mà là sự hòa hợp đa dạng lôi cuốn. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
La inmensa riqueza de lo variado, de lo múltiple, que alcanza la unidad, cada vez que hacemos memoria de aquel Jueves Santo, nos aleja de tentaciones, de propuestas.
Cái phong phú mênh mông của sự khác biệt, cái đa dạng đạt sự hiệp nhất mỗi lần chúng ta tưởng niệm ngày thứ năm thánh, làm cho chúng ta xa rời các cám dỗ của các đề nghị duy toàn vẹn, giống các chế độ độc tài, các ý thức hệ hay các giáo phái hơn. Đề nghị của Chúa Giêsu cụ thể, nó không phải là một ý tưởng. Nó cụ thể, hãy ra đi, và cũng làm như thế. Ngài nói với người hỏi Ngài, ai là người thân cận của tôi, sau khi Đức Giêsu kể lại dụ ngôn người Samaritano nhân hậu. Hãy ra đi, và làm cùng điều đó.
Đề nghị của Chúa Giêsu cũng không phải là một sắp xếp vừa với tầm mức của chúng ta, trong đó chúng ta đặt ra các điều kiện, chúng ta lựa chọn các phe liên hệ và loại trừ các người khác. Một thứ tôn giáo của những thành phần ưu tú. Chúa Giêsu cầu nguyện để chúng ta làm thành phần của một gia đình, trong đó Thiên Chúa là cha chúng ta và tất cả là anh em. Không có ai bị loại trừ, và điều này không tìm ra nền tảng trong việc có các khẩu vị giống nhau, có cùng các lo lắng, các tài khéo. Chúng ta là anh em với nhau bởi vì tình yêu. Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và đã định cho chúng ta là con cái Ngài, vì sáng kiến của Ngài mà thôi. Chúng ta là anh em bởi vì Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta thần khí của con Ngài, kêu lên, Abba, Cha ơi! Chúng ta là anh em bởi vì được máu Chúa Giêsu Kitô làm cho nên công chính. Chúng ta đã từ cái chết bước vào sự sống bằng cách trở thành những người đồng thừa tự của lời hứa. Đó là ơn cứu độ mà Thiên Chúa thành toàn và giáo hội tươi vui loan báo, là thành phần của một chúng ta đưa lên cho tới chúng ta thiên linh. Tiếng kêu của chúng ta tại nơi này nhắc lại tiếng kêu của sự tự do, thực hiện tiếng kêu của Thánh Phaolô. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nó cấp bách và thôi thúc biết bao như tiếng kêu tỏ lộ ước muốn độc lập. Nó có một sự hấp dẫn giống như thế, nó có cùng ngọn lửa lôi cuốn. Hỡi anh em, hãy có các tâm tình của Chúa Giêsu, hãy là một chứng tá của sự hiệp thông huynh đệ trở thành độc lập. Và thật đẹp đẽ biết bao nếu tất cả có thể khâm phục chúng ta, lo lắng cho nhau chừng nào, chúng ta an ủi nhau và đồng hành với nhau chừng nào. Việc trao ban chính mình, đó là việc trao ban thiết lập tương quan liên bản vị. Nó không nảy sinh từ việc cho đi các sự vật, nhưng cho đi chính mình. Trong bất cứ việc trao ban nào, người ta cho đi chính mình. Cho đi chính mình có nghĩa là để cho tất cả quyền năng tình yêu thương là thần khí của Thiên Chúa, hành động trong chính mình và như thế rộng mở cho sức mạnh tạo dựng của Ngài. Và trao ban chính mình trong cả những lúc khó khăn nhất, như ngày thứ năm của Chúa Giêsu, trong đó Ngài đã biết các phản bội và các âm mưu được đan dệt thế nào, nhưng Ngài trao ban chính mình cho chúng ta với dự án cứu độ của Ngài. Khi trao ban chính mình, con người lại gặp gỡ mình với căn tính thực của mình là con Thiên Chúa, giống Thiên Chúa Cha và trong sự hiệp thông với Ngài, đấng trao ban sự sống, là em của Chúa Giêsu mà họ làm chứng tá. Đó là rao giảng tin mừng. Đó là sự cách mạng của chúng ta, bởi vì đức tin của chúng ta luôn luôn cách mạng. Đó là tiếng kêu sâu xa liên lỉ của chúng ta.
Bài giảng của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần bởi các chàng pháo tay tán đồng của tín hữu. Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Fausto Gabriel Traves Traves, Tổng giám mục Quito, giáo chủ Ecuador, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục, đã nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn và nói lên niềm vui to lớn của mọi thành phần giáo hội và nhân dân nước này vì các lời khích lệ trao ban hy vọng của Đức Thánh Cha. Nó thôi thúc mọi người dấn thân rao giảng tin mừng bằng chứng tá cuộc sống mỗi ngày và hiệp nhất với nhau trong nỗ lực thăng tiến xã hội và quê hương Ecuador. Mọi người sẽ nhớ mãi các giáo huấn của Đức Thánh Cha, cũng như đã nhớ mãi các lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu và nói, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì buổi cử hành này, vì việc hiệp nhất chung quanh bàn thờ Chúa là đấng xin chúng ta làm một, thật sự là anh em với nhau. Xin giáo hội là một ngôi nhà huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, và tôi xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi gặp giới sinh viên học sinh và giới dân sự vào ban chiều. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai. Sáng thứ năm hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà dưỡng lão do các nữ tu thừa sai bác ái trông coi tại Tumbaco, ở ngoại ô thủ đô Quito. Sau đó, Ngài đến đền Thánh Đức Bà Kinche để gặp gỡ hàng giáo sĩ tu sĩ và chủng sinh lúc 10 giờ 30, rồi ra phi trường lấy máy bay sang La Paz, thủ đô Bolivia.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ khó nghèo tuyệt đối của các tiểu đệ và tiểu muội Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.
Hiện nay trong giáo hội Công giáo Hoàng Vũ có một cộng đoàn tu trì rất đặc biệt, đó là cộng đoàn tiểu đệ và tiểu muội Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Cộng đoàn thực thi lối sống khó nghèo tuyệt đối thể theo tinh thần của các tu sĩ Francisco Tiên Khởi và các đăng sĩ Cát Minh. Nói tắt một lời, các tu sĩ sống hoàn toàn không có tiền của nhưng nhờ vào của bố thí. Tu sĩ khởi xướng lối sống khó nghèo tuyệt đối này là thầy Corrado Volantino, thầy xuất thân từ đảo Sicilia, miền nam nước Ý. Trước năm thánh 2000, anh Corrado từng điều hành một viện thể thao và một tổ hợp với 1.500 thành viên trong khắp đảo Sicilia. Ngoài ra, anh còn có một xưởng xây cất với 10 người thợ ở Milano, Bắc Ý, và một tiệm bán quần áo. Nhưng rồi bỗng một sớm một chiều, vào đại năm thánh 2000, anh dứt khoát từ bỏ tất cả. Dâng tất cả để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô khó nghèo tuyệt đối. Anh lìa xa một lối sống đen tối chỉ biết có tiền bạc và quên bẵng Thiên Chúa. Năm ấy, anh Corrado Volantino đúng 25 tuổi. Ban đầu, anh chỉ muốn trở thành một tu sĩ Francisco, chứ không mảy may tính đến chuyện khởi xướng một cái gì mới lạ. Thế rồi từ từ anh hiểu rằng, trở thành tu sĩ Francisco tốt thật, nhưng đó chưa phải là ơn gọi đích thật của anh. Anh bắt đầu cầu nguyện thật nhiều. Anh xin Thiên Chúa soi sáng cho biết phải làm gì đúng theo thánh ý Ngài. Sau cùng anh biết rằng Thiên Chúa muốn anh thành lập một cộng đoàn mới. Anh can đảm từ bỏ tất cả, anh bán tất cả những gì anh có, rồi phân phát tất cả cho người nghèo. Nhưng thầy Corrado Volantino không đơn độc. Một người dân cùng đảo Sicilia nhanh chân nói gót theo thầy. Người này là huấn luyện viên môn tennis ở trong vùng và là công nhân viên thành phố. Khi nghe biết việc thầy Volantino từ bỏ tất cả và thành lập một cộng đoàn mới, anh thật sự cảm kích trước lối đổi đời tuyệt đối. Anh cũng bán tất cả những gì anh đang sở hữu, rồi phân phát cho người nghèo, và gia nhập cộng đoàn mới của thầy Corrado Volantino. Từ nay anh cảm thấy tâm hồn hoàn toàn tự do, sống tung tăng thư thái như chim trời. Cũng cùng thời gian này, một thiếu nữ Ý sống nơi miền Bắc đang tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Bỗng cô nghe nói đến câu chuyện điên của hai tiểu đệ, điên vì tình yêu Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Cô tìm hiểu và cảm thấy lòng như bừng cháy trước các lý lẽ của hai tiểu đệ tiên khởi. Đến phiên mình, cô cũng nhận ra thánh ý Chúa muốn cô trở thành tiểu muội khó nghèo tuyệt đối vì tình yêu Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Cộng đoàn do thầy Corrado Volantino khởi xướng cứ thế tăng dần theo thời gian. Đặc sủng của cộng đoàn là sống tinh thần chiêm niệm của các đan sĩ cát minh và tinh thần khó nghèo tuyệt đối cùng khất thực của các tu sĩ Francisco tiên khởi. Cuộc sống và môi trường tông đồ của các tiểu đệ và tiểu muội phần lớn diễn ra trên các đường phố, đi bộ hoặc đi nhờ xe và không bao giờ mang theo bất cứ vật dụng gì. Các tiểu đệ và tiểu muội nói chuyện với người qua kẻ lại và giải thích phúc âm. Các vị cũng làm công tác truyền giáo nơi các giáo xứ hoặc các tư gia. Nếp sống khó nghèo của các vị có thể trông thấy tức khắc, không hề có xe cộ và chỉ di chuyển nhờ xe người khác. Một tiểu đệ giải thích như sau. Mỗi lần di chuyển, chúng tôi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa. Chính Ngài lo liệu tất cả, và cứ mỗi lần như thế, chúng tôi lại cảm nghiệm sâu xa tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, và lòng chúng tôi tràn ngập niềm vui. Đặc điểm của các tiểu đệ và tiểu muội Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là không hề có tiền bạc và sống nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Như vậy, người khác có dịp giúp đỡ vật chất cho các người nghèo của Thiên Chúa, và các tiểu đệ và tiểu muội đáp lại sự giúp đỡ hoàn toàn thiêng liêng. Cộng đoàn các tiểu đệ và tiểu muội Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria điều động các nhóm cầu nguyện rải rác trong khắp nước Ý và Âu Châu. Đó là các buổi lần hạt măng côi suy gẫm, các buổi cầu nguyện được tổ chức trên bệnh viện giáo phận, vùng miền và ngay cả trên bệnh viện quốc gia. Thật là kinh nghiệm thiêng liêng đáng được chú ý và phổ biến rộng rãi trong toàn giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Đọc lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và nói, các con đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi các con vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp các con, thì khi ra khỏi thành, các con hãy vũ bùi chân để tỏ ý phản đối họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này nói về sống an vui mỗi ngày là hoàn thành ơn gọi của mình. Thank you.
các bạn thân mến, ta thường hay than thân trách phận, sao mình lại được sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn và đầy rẫy những giới hạn. Lắm khi ta luôn ước ao mình được chào đời nơi một gia đình giàu có và quyền cao chức trọng, ngõ hầu cuộc đời ta được tươi tắn và rạng rỡ hơn. Tâm lý đứng núi này trông núi nọ ấy chỉ là biểu hiện của một sự thui chột thiếu trưởng thành, khi chẳng cam tâm chấp nhận hoàn cảnh như nó là, ngõ hầu có thể chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên. Người ta vẫn nói thời thế tạo anh hùng, nhưng quan điểm ấy xem ra có phần vẫn bi quan và yếm thế. Con người được Thiên Chúa tạo dựng cho hiện hữu trên cõi trần này để làm bá chủ hơn là làm đầy tớ cho mọi loài thọ tạo. Ngay cả khi con người được đặt để vào một hoàn cảnh hết sức thử thách và đầy cam go, đó là một cơ may hơn là một rào cản bất khả thắng vượt. Thời thế sẽ chẳng còn tạo ra anh hùng, nhưng anh hùng là người biết tạo ra cơ may và biến đổi thời thế, cũng như hoàn cảnh mình đang sống. Chìm ngắm kỹ cuộc đời Chúa Cứu Thế, ta lại càng củng cố và xác tín hơn nữa vào chân lý diệu vợi này. Chính vì tình yêu và thánh ý Cha thúc đẩy, Đức Giê-xu đã chẳng để mình đè bẹp và phải quỵ lụy hoàn cảnh hay số phận, nhưng Ngài đã khiến số phận và định mệnh phải phục tùng ý mình. Có hoàng tử của vị vua cao sang và đầy uy lực trên trần gian nào lại được chính vua Cha đặt đẽ vào cung vàng điện ngọc là hang đá lạnh buốt và máng lửa hôi tanh để làm ngai uy linh chăng? Thế mà con Thiên Chúa vẫn bình an chấp nhận chịu giới hạn quyền năng siêu việt của một vị Thiên Chúa để trở nên một em bé thật sự. Ngài đã chẳng than thân trách phận hay đòi hỏi Thiên Chúa Cha phải tìm kiếm cho mình một tòa nhà nguy nga, cho xứng với tầm mức vĩ đại của vị Thiên Chúa làm người. Đức Giê-xu đã trải qua kinh nghiệm hoàn thành cuộc đời của người không phải với những điều kiện thuận tiện dễ dàng và tiện nghi nhất, nhưng là sự bấp bênh đến cùng cực của kiếp người. Người đã sống nhân tính trong sự tự do của tình yêu mến. Tất cả ước vọng của người đều hướng về việc hoàn tất thánh ý Cha. Người bị thôi thúc bởi ước vọng này, người đã sống và đã chết cho ước vọng này. Ước vọng của Ngài là hiến mạng mình cho nhân loại. Hãy nhìn lên Đức Giê-xu chịu treo trên thập giá, Ngài đã chẳng thốt ra một lời ai oán nào để phiền trách Cha và hoàn cảnh cùng cực của một tử tội nô lệ mà chính Ngài bị quăng ném vào. Người đã phục sinh và về cùng Cha, Người đã để lại cho ta thần khí của Người, để ta cũng thành toàn cuộc đời ta như Người. Đời sống thánh hóa tiến dâng lên Chúa hệ tại ở việc ta liên kết đời mình với tâm hồn và trái tim của Chúa Kitô. Nhờ thế công cuộc biến đổi và thành toàn cuộc đời ta sẽ nhờ Người mà được thực hiện. Chỉ có Chúa Giê-xu mới giúp ta hoàn thành cuộc đời mình. Chúa Giê-xu đã hoàn tất kiếp người của mình trong sự viên mãn là lời mời gọi và thúc đẩy ta đưa cuộc sống tại thế của chính mình đến mức thành toàn. Vì lòng mến Chúa mà làm một việc hèn mọn như gọt vỏ khoai thì cũng cao đẹp như xây nhà thờ cho Chúa vậy. Người phu đào đất và một tu sĩ đều phải cầu nguyện như nhau. Lời cầu nguyện ấy là, lạy Chúa xin giúp con hoàn thành ơn gọi của mình. Người đào đất phải cố gắng làm như một thợ đào đất giỏi. Người đi tu phải cố gắng sống như một vị chân tu. Số mệnh của họ không khác. Mỗi người cần hoàn thành cuộc đời của chính mình khi nỗ lực sử dụng mọi khả năng Chúa ban, nhờ đó góp phần cho Thiên Chúa được tôn vinh. Các bạn thân mến, Kitô hữu trẻ như chúng ta thường không duy trì trong mình một trung tâm của niềm vui. Ta cứ loay hoay với những thử thách, những thất bại, những lo âu của mình mà không biết dâng chúng lên Chúa. Ta cứ ngẫm đi ngẫm lại những thứ ấy mà không biết đổ hết chúng vào chén bữa huý của Thầy mình, thì ta chưa thực sự sống niềm tin của mình. Ta không biết nghỉ ngơi trong Chúa Kitô, không luôn hát bài Magnificat, thì ta đang làm cản trở dự định của Chúa đối với mình và qua ta với thế giới. Ta đang làm hỏng mất cuộc đời của mình. Ta được Thiên Chúa sinh ra nên Ngài cũng đặt để nơi ta một sứ mạng như Đức Giê-xu. Ta không bị đòi hỏi phải hiến mạng mình để cứu độ nhân thế như Đức Giê-xu, nhưng được mời gọi kiên trung và vững vàng giữa nghịch cảnh và thử thách. Hãy làm việc nhỏ với tình yêu lớn và chu toàn ơn gọi hằng ngày của mình cách an vui. Đó là sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó cho từng người. Đừng chạy theo một phút huy hoàng rồi chợt tắt, nhưng hãy trung trinh và can trường le lói suốt trăm năm. Thời gian và sự bền tâm vững chí mới bảo đảm cho ta trở nên những con người hạnh phúc. Chỉ cần sống mỗi ngày với trạng thái lâng lâng và an vui cực độ là cách thức ta chúc tụng Chúa tốt đẹp nhất, vì Người vẫn thương cho ta hiện hữu trên cõi trần này.
Tình yêu vượt qua tình yêu vượt qua chiếm giới em thân Chúa trời ngày đời con đưa nương nơi Chúa ngàn năm sẽ không ngán hoa tình Chúa yêu thương tình Chúa yêu thương đời sống xa xôi cho sống xa xôi luôn chung tình yêu Chúa ơi tình yêu đã dâng bước không ngại sống trong mái nhà Chúa là sống miên man an bình được hưởng phúc ân hiền vinh
sống trong mối tình của Ngài hồn mãi êm nhẹ câu ca vút xa gieo niềm tin mới
tình yêu vượt qua biển yêu vượt qua chiến giới em thang Chúa trời con đưa nương nơi Chúa ngàn năm sẽ không ngã đổ tình Chúa yêu thương tình Chúa yêu thương đời sống xa xôi cho sống xa xôi luôn chung tình yêu Chúa ơi tình yêu đã dẫn bước không ngại
những ai kiếm tìm Chúa được thấy biết bao khó tàn, được nếm biết bao ủi an.
Những ai mãi nhọc nhằn tìm thấy an nhàn nơi Chúa, anh ta nhẹ nhàng êm ái.
Tình yêu vượt qua biển yêu vượt qua chiến giới, em thang Chúa trời, đời người con đưa nhường nơi Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.